Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là
tri kỷ cảm xúc. Một khi cơn bão đã qua đi, bạn sẽ không nhớ là mình đã làm thế nào để vượt qua nó, làm thế nào mình đã tồn tại. Thực ra bạn còn không chắc là cơn bão đã thực sự qua đi hay chưa. Nhưng một điều chắc chắn, khi bạn bước ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là người cũ như khi bước vào nữa. Đó chính là ý nghĩa của cơn bão. Thưa quý vị và các bạn, những câu mà các bạn vừa nghe được trích từ tác phẩm Kafka bên bờ biển của nhà văn người Nhật Haruki Murakami. Và đây là một trong những câu trích dẫn mà tôi rất yêu thích và tôi học được rất rất nhiều thứ dựa trên câu trích dẫn này. Wow, một cách mở bài khá là mới mẻ và ít được làm trong Tri Kỷ Cảm Xúc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Thưa quý vị, cái bài bữa nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề nó hơi dính tới một cái chủ đề trước đó tôi đã làm. Nếu các bạn còn nhớ thì trong cái bài Dựa vào đâu lúc lo lắng hoang mang á, tôi có dẫn ra một cái câu của nhà thơ William Cowper. Và cái câu này rất rất nhiều khán giả của tôi yêu thích, yêu quý, trích dẫn lại và cho tôi biết cái câu đó đã tác động vào cái xúc cảm, cái kỷ niệm, cái tinh thần, cái động lực của họ như thế nào để họ vươn lên trong cuộc sống này. Câu đó là gì? Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai. Và đó cũng chính là cái câu tiêu đề của cái bài kỳ này. Tôi nghĩ rằng, wow, câu này hay thiệt. Và mọi người đều thấy nó hay, mọi người đều yêu thích nó. Vậy tại sao mình không đào sâu về nó chứ? Tại sao mình không nói nhiều hơn về nó? Vì đôi khi mọi thứ giống y như là cái cơn bão từ lời văn của nhà văn Haruki Murakami mà tôi nói đầu bài đó. Tự nhiên á, cuộc sống của các bạn sẽ có những lúc vô cùng sóng gió, để rồi sau đó bạn vượt qua nó. Mà quay trở lại bạn không biết là bạn vượt qua bằng cách nào luôn á, ngỡ ngàng luôn á. Và đôi khi mình vượt qua rồi mà mình cũng không chắc là đã xong chưa, đã ổn chưa, đã ok chưa. Chỉ có duy nhất một điều, đó là mình, cái thời điểm vượt qua, nó đã hoàn toàn khác so với mình cái thời điểm trước đó. Và đó là ý nghĩa của những thử thách. Người ta hay nói là lửa thử vàng, đúng không? Vàng trước khi được lửa thử và sau khi được lửa thử là vàng đó thôi. Nhưng giá trị sau khi được thử nó hoàn toàn khác. Đó là giá trị đã được chứng minh, là giá trị sau thử thách, là giá trị của sự vững vàng dù chuyện gì xảy tới. Và phải chăng đó là điều mà tất cả chúng ta đều muốn có để tự hào. Tôi không nói là chúng ta sẽ cầu những cái cơn bão, cầu những cái thử thách. Nhưng rõ ràng chúng ta rất thích cái cảm giác chiến thắng nghịch cảnh, chiến thắng những thử thách, những gian nan. Và tôi tin chắc rất nhiều người trong các bạn, những khoảnh khắc sung sướng nhất cuộc sống của các bạn từ trước tới giờ rõ ràng là khoảnh khắc chiến thắng một cái thử thách nào đó. Kể cả sinh con, đúng không? Trả nợ hoặc là chơi một môn thể thao mà nó vắt kiệt sức các bạn về thể chất lẫn tinh thần. Bạn chiến thắng được nó. Chưa cần nói là bạn chiến thắng được người này, người kia, những người chơi cùng hay không. Không quan trọng. Miễn bạn hoàn thành thôi, bạn vượt qua nó thôi là bạn đã có được một cái niềm hạnh phúc quan trọng rồi. Đúng không? Và sẵn đây thì tôi cũng kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện cũng là về một người đã vượt qua được giông bão. Và bạn đó cũng mới tâm sự với tôi cách đây vài ngày thôi. Đó là bạn đó đã trả xong nợ sau vài năm. Phải gọi là bị nợ đè cũng mấy năm trời các bạn, chứ không hề đơn giản. Và cái cảm giác mà một người từ con số âm mà được trở về con số không á các bạn, mình không hình dung ra nổi là nó hạnh phúc và nó sung sướng tới mức nào. Thì tôi cũng rất mừng cho bạn đó và tôi cũng hỏi là anh có thể nói về cái câu chuyện này ở trên show được không? Đương nhiên thì anh sẽ nói chung chung thôi, không có nói cụ thể. Tôi nói với bạn đó đó. Và anh nghĩ là câu chuyện này có thể san sẻ an ủi được phần nào đó cho những bạn cũng đang ở trong cơn giông cơn bão. Các bạn biết là trong cơn giông cơn bão thì đâu có làm được gì đâu, chỉ có núp trú thôi, chịu đựng thôi. Ví dụ cơn mưa bình thường còn ra tắm mưa nhảy nhót cha 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 bà ba đồ, đúng không? Còn cơn giông cơn bão, cơn lũ, nó có mức độ nguy hiểm, nó có mức độ rủi ro. Không thể nào mình đi ra ngoài mà vẫn chơi được. Chỉ có chịu đựng, chỉ có chịu khổ, chỉ có núp, chỉ có trú, chỉ có tránh. Và câu chuyện của người bạn kể cho tôi, nó trải qua hết tất cả những cảm xúc đó. Thậm chí nó kinh khủng hơn. Bạn đầu tiên là bạn vay vốn kinh doanh. Vay chính thống cũng có. Thời gian đầu là vay người thân với lại vay chính thống thôi. Sau đó thì mọi thứ nó không có được êm xuôi, nó bị hụt dòng tiền. Nói nôm na là bán ế. Bán ế có nghĩa là nó xảy ra một cái trường hợp là chi phí thì vẫn tiếp tục, nhưng mà thu nhập thì không có. Nôm na là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên, tiền khấu hao, nó đều hết, đều ơi là đều. Tháng nào cũng có, nhưng tiền thu vào chẳng bao nhiêu, đúng không? Rồi chưa tính có những đối tác cung cấp nguyên vật liệu. Mình đã thỏa thuận với họ là mình sẽ lấy lâu dài để được giá tốt. Thì bây giờ nếu mà mình không lấy nữa thì họ không cho mình giá tốt nữa. Thậm chí họ nghỉ chơi với mình. Mà lấy thì tiền ở đâu mà lấy? Rồi chưa tính có những cái khoản tiền mà nó phát sinh như là trên trời rớt xuống. Mà cái tiền vốn ban đầu thì đâu có nhiều. Thì nó cứ vơi dần rồi nó bắt đầu chuyển sang chế độ là con số âm. Thì khi mà chi phí vẫn tiếp diễn mà tiền thì hết rồi phải làm gì? Đụng tới những cái khoản vay nguy hiểm hơn và bi kịch cuộc sống xảy ra từ đó. Từ một người khởi nghiệp vinh dự, vinh quang. Và trước đó cũng đã có một khoảng thời gian làm ăn cũng khá ngon. Cũng được coi trọng, cũng được khen ngợi từ những người họ hàng xung quanh. Đùng một cái trở thành một người mắc nợ. Và mắc nợ một con số cũng không hề nhỏ với cá nhân bạn ấy. Và rồi mọi thứ phải dừng lại hết. Tất cả những cái trang thiết bị này nọ được thanh lý hết. Hàng tồn cũng phải gọi là quỳ lại để người ta thu lại với một cái mức giá tạm chấp nhận được, nhưng thực ra cũng không bao nhiêu. Và nguy hiểm nhất là tiền lãi nó tới hoài luôn. Thì ôi thôi bạn ơi, rớt vô trường hợp này thì rõ ràng nó là tâm bão rồi. Nó là tâm bão rồi, nó rất nguy hiểm. Thì bạn biết là người bạn này trải qua làm sao không? Mấy tháng đầu là chỉ là quỳ lại chủ nợ thôi, không còn cách nào khác. Ráng hết mức có thể, làm đủ mọi nghề hết các bạn. Được cái là nghị lực của bạn mạnh quá. Bạn làm đủ nghề hết, bạn giao hàng, rồi bạn thấy người ta buôn bán đồ ăn này nọ được đó. Bạn tay xách nách mang, bán thêm mấy cái đồ ăn vặt. Rồi bạn cũng giỏi lắm, kết thân mà. Gặp người này người kia lúc nào cũng hỏi han. Có khi người ta cần phụ dọn nhà đồ, khuân vác đồ cũng tự nguyện xin đi làm luôn. Thì mấy cái việc làm này thực ra nó không giúp trả nợ nhiều hoàn toàn, nhưng mà nó cũng giúp là có đầu ra đầu vô, để cái lúc đó là mình không có suy kiệt. Thì cứ gồng tới gồng lui làm, phải gọi là đúng nghĩa đen như là con trâu, con ngựa luôn. Làm hoài không thấy phát triển nổi, không thấy có một cái tia đi lên gì cả. Đúng chất là trong cơn bão, chịu đựng cơn bão. Làm hết bao nhiêu là phải trích ra một cái phần để trả nợ cho người ta. Dù sao thì cũng đã thuyết phục người ta cho trả chậm hơn, cũng quỳ lại người ta cho trả chậm hơn. Nhưng mà bạn biết mà, bây giờ chạy xe ôm, giao hàng, đi làm thêm cái này cái nọ, bán mấy cái đồ ăn vặt chẳng bao nhiêu, gom lại hết, không bao nhiêu tiền hết. Coi như là nhịn ăn nhịn mặc, rồi còn gia đình nữa, nhịn ăn nhịn mặc, dành hơn một nửa số tiền kiếm được để trả nợ. Thì các bạn biết là cái việc đó nó diễn ra đâu đó cả năm trời. Và bạn đó nói với tôi là phải gọi là kinh khủng. Sáng mà nghe có tiếng xe chạy, mở mắt ra là thấy sợ. Sợ hai thứ. Thứ nhất là lại phải bắt đầu một ngày để cày tiếp, để bơi tiếp, để mưu sinh tiếp. Sợ cái thứ hai là sợ người ta tới người ta đòi nợ. Ám ảnh, đầu óc lúc nào nó cũng căng thẳng suốt nhiều năm trời. Nhưng mà cũng có một cái được gọi là vừa là gánh nặng nhưng mà cũng vừa là động lực. Đó là bạn có đứa con và tất cả mọi hy vọng, sống, gồng, động lực, vượt qua đều từ đứa con đó hết. Nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn bỏ cho rồi, buông xuôi cho rồi, nghĩ tới tương lai của con, lại gồng, lại chạy tiếp. Các bạn biết mà, chạy xe ôm, chạy giao hàng mà chạy từ 6 giờ sáng, chạy cho tới khuya luôn, ngủ không được bao nhiêu hết, không bao nhiêu hết các bạn. Rồi chưa tính có những ngày ế là bắt đầu linh hoạt liền, kiếm cái này cái kia làm, ăn thì không dám ăn, không dám ăn luôn, toàn là mua mấy cái tệ nhất để ăn không. Thì ngày nào thức dậy cũng thấy mưa thấy bão các bạn. Nhưng mà đúng là cuộc đời đúng hài. Đôi khi cơn bão đến bất ngờ, nhưng mà nó tạnh cũng bất ngờ. Cái việc mà chạy và giao hàng, giao đồ ăn này nọ đó, nó làm cho bạn phát hiện ra một cái cơ hội. Đó là người ta giao được rất nhiều đồ ăn vặt, thì tại sao mình lại không làm được như họ? Và thấy cũng đơn giản mà. Đăng ký cái shop lên trên cái app, đăng ký cái tiệm lên trên cái app, tìm cách quảng cáo, tìm cách làm cho nhiều người biết. Thì tại vì bạn này là người trong nghề mà, bạn hiểu thế nào là một cái sức mạnh của một cái đánh giá 5 sao, thế nào là một cái sức mạnh của hình ảnh chụp đẹp và được các bạn lanh miệng lắm. Bạn giao hàng đâu bạn cũng hỏi han người ta. Tại vì sẽ có những người mà đi giao hàng, các bạn ngồi đến nơi họ ngồi, họ chỉ bấm điện thoại, họ chờ lấy hàng thôi. Còn cái bạn này bạn lanh miệng lắm, ngồi xong cái hỏi han này nọ đâu. Thậm chí là chủ quán còn quý cái bạn này mà. Rồi bắt đầu giao cho khách xong là hỏi khách: sao chị biết cái shop này chị ăn thấy ngon không? Rồi ủa chị có mai giảm giá, thí dụ như vậy. Công nhận bạn khôn thiệt. Mà thực ra cũng đúng thôi, trước đây bạn đã làm chủ mà. Nên bây giờ cho dù là thời thế thay đổi thì tri thức của bạn thì nó vẫn không bớt đi. Và điều đặc biệt là trong những cái lúc khó khăn nhất, ngủ không bao nhiêu, bạn vẫn đọc sách. Bạn vẫn đọc về kinh doanh, bạn vẫn đọc về tiếp thị, về thương hiệu. Nhịn ăn nhịn mặc vậy chứ vẫn bỏ tiền mua sách. Thì khi mà phát hiện ra cái cơ hội là cái lĩnh vực ăn vặt nó bắt đầu nó phát triển, thì bạn mới dồn sức vô để mà thực hiện cái lĩnh vực đó. Coi như bạn thì vẫn giao hàng, vẫn làm về việc vặt này nọ để mà trang trải cuộc sống. Còn vợ thì ở nhà đẩy mạnh làm những cái đồ ăn vặt, khô gà, rồi bánh tráng trộn, rồi chân gà xả tắc này nọ đồ. Các bạn mấy cái không nhiêu tiền hết. Và đặc biệt là vài lần bạn cũng bị bơm hàng, nên bạn cũng rành lắm mấy cái hương vị của mấy cái quán mà best seller, quán bán đắt. Thì cứ túc tắc lúc đầu thì nó cũng không được bao nhiêu. Nhưng mà lúc sau thì bắt đầu nó phát triển. Phần nữa là khi mà bạn đó giao đồ cho khách, bạn đó hay giới thiệu là: chị ơi, vợ em cũng mới mở kinh doanh. Không ấy bữa nào chị ăn thử. Đó, chị ăn thử nha, coi được hay không. Coi như mấy bữa đầu khai trương em lấy giá ưu đãi rẻ hơn mấy chỗ kia để chị ăn thử cho biết. Khôn lắm các bạn. Rồi biết in mấy cái card visit này nọ đồ để mà quảng bá nữa. Nhưng mà đại đa số là thông qua nói chuyện. Khi mình nói chuyện với khách hàng, các bạn đầu hỏi han này nọ thì nói là: ừ, hoàn cảnh em vậy, rồi gia đình em vậy, em mới mở cái này ăn thử ngon hay không. Thì nó cứ từ từ vậy các bạn. Nó phát triển và bắt đầu có những cái tệp khách hàng quen. Thì khi mà tệp khách hàng quen á, từ những cái cuộc giao tiếp như thế này, họ thấy họ thương và họ cũng thấy ngon á, họ lên họ đánh giá 5 sao rất là nhiều. Và khi mà cái đánh giá 5 sao này á, nó nhiều lên thì cái cửa hàng, cái quán ăn đó nó sẽ lên top. Và khi mà nó lên top rồi á, thì gần như là không cần phải marketing nữa. Tại vì nó đã nằm ở những cái thứ hạng cao ở trên những cái ứng dụng đặt đồ ăn. Thì người ta mặc định, mặc nhiên người ta tin tưởng. Và thế là cái lượng đơn hàng rất là nhiều. Và khoảng 3 năm, 2 năm mấy, 3 năm từ khi mà mắc nợ, thì bây giờ số nợ to tướng ấy đã hết. Bây giờ phải gọi là chưa có giàu. Bạn thấy rồi, bán đắt, bán được. Mà bây giờ chưa có dư, lụm hết trả nợ là các bạn hiểu cái số nợ kinh khủng như thế nào. Với nhiều người là bỏ cuộc rồi, sụm bài chèo, sụm nụ rồi. Nhưng mà ông này ông giỏi quá. Tôi nghe tôi còn thấy cảm hứng mà các bạn. Và đúng là khi mà con người ta trong muôn vàn khó khăn, chỉ cần người ta ý thức được phải sống cho trọn hôm nay, cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ qua nếu bạn sống tới ngày mai. Đương nhiên không có nghĩa là mình không làm gì trong những ngày đen tối. Nhưng mà cái điều quan trọng là thường thường trong những ngày đen tối, những gì bạn làm trước mắt là nó sẽ không có một cái kết quả, một cái đáp án gì hết. Trước mắt là nó không có một cái vẻ vang gì hết. Nhưng mà sau này mình nhìn lại mình mới thấy là hình như nó có cái sự dẫn dắt, nó có cái sự dẫn đường. Mà nếu những cái bước chân đầu tiên mà mình không đi thì nó sẽ không bao giờ nó dắt mình tới cái bến bờ kia. Chung quy lại đó vẫn là câu chuyện thường xuyên thường trực học hỏi, thường xuyên trau dồi, chịu đựng những đau khổ, kiên nhẫn hết sức có thể, giữ vững niềm tin. Và rồi mình đi qua đêm tối lúc nào mình không hay. Giống như câu chuyện truyền cảm hứng từ người bạn mà tôi vừa kể với các bạn. Coi như là tôi kể vậy là nó chi tiết lắm rồi ha. Tôi sẽ không kể chi tiết hơn nữa. Tại vì nó vẫn là cái sự tôn trọng, nó vẫn là cái sự giữ gìn cái thông tin. Tại vì không phải ai cũng thích thú với cái câu chuyện của mình được nhiều người biết. Đặc biệt là với những người hướng nội, với những cái người mà họ không quen với cái việc mà nổi tiếng, với nhiều người biết tới, với cái việc được tung hô, thì tôi rất là tôn trọng cái suy nghĩ và cái góc nhìn của người bạn này, nên cho phép là câu chuyện này tôi chỉ kể tới đây. Và thực ra đến bây giờ khi mà kể xong tôi vẫn bồi hồi, tôi vẫn xúc động. Tại vì tôi thấy nó ly kỳ các bạn. Kể lại thì có mấy phút, mười mấy phút, nhưng mà thực ra đây là một cái câu chuyện ly kỳ. Và các bạn phải chậm lại chút xíu, các bạn tưởng tượng, các bạn hiểu cái tâm trạng, cái suy nghĩ, cái đau đớn của người ta trong cuộc hàng ngày thức dậy, sợ tiếng xe. Bởi vì thứ nhất, lại phải cày nữa rồi mà sao cày hoài luôn. Mà không có tương lai, không biết sao luôn. Và sợ cái thứ hai là sợ người ta tới người ta đòi nợ. Mà người ta tới người ta đòi nợ là chỉ có cách là người ta muốn đánh, người ta muốn chửi. Sau đó mình chỉ có lúc mình quỳ xuống mình lại người ta, bỏ hết tất cả những cái sự, những cái tự ái, cái tự trọng này nó bỏ hết. Mà bạn để ý mà xem, một người mà từng làm chủ đâu có dễ để làm cái chuyện này đâu các bạn. Đâu có dễ đúng không? Nhưng người ta cũng bỏ hết. Nên thành ra thực ra có một cái ý bạn đã nói là bạn đã muốn cảm ơn tôi vì những cái clip mà tôi làm cũng mang lại động lực cho bạn ấy trong những cái ngày khó khăn nhất. Nhưng mà bây giờ cho phép tôi cũng cảm ơn ngược lại bạn. Vì tôi nghĩ là chính tôi cũng học được nhiều từ cái câu chuyện này. Chính tôi cũng xúc động và cảm thấy cảm kích khi được tin tưởng và kể cho một cái câu chuyện có thật như vậy. Cuộc sống này đâu có dễ để được người ta tin tưởng các bạn. Để được người ta trút hết bộ tâm sự. Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều. Thật sự cảm ơn bạn ha. Thành ra bây giờ mình quay trở lại với những lời tâm tình gần như là cuối cùng trong cái bài này dành cho những quý khán thính giả. Tôi nghĩ là ai trong cuộc đời mình cũng sẽ đều có những ngày đen tối thôi. Cũng đều có những ngày buồn bã thôi. Chắc là không tránh được. Thì thôi, nếu mà lỡ mà có những cái thử thách đó nó ập tới, làm gì làm. Đừng nằm ở nhà để buồn là được. Đương nhiên mình cũng phải kìm mình lại. Đừng mắc thêm sai lầm nữa. Chấp nhận cái sự chịu đựng cơn bão. Chấp nhận cái việc mà hôm nay mình có cố gắng. Có lẽ ngày mai mình cũng chưa thấy gì đâu. Nhưng mà đừng từ bỏ. Mình phải giữ cái hiện trạng đó. Ít nhất là từ cái mức tệ này trở lên. Đừng để tệ hơn. Tại vì có những bạn mắc nợ sau đó đi đánh bài đánh bạc. Hy vọng có tiền nhanh để trả nợ. Thì cái đó là cái không đúng. Cái đó là cái rất sai lầm. Vì rất có thể mọi thứ nó sẽ tệ hơn nữa. Nên ở trong giông bão, cố gắng đừng mắc sai lầm. Đừng mắc thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Giữ cái mức này thôi được rồi. Và thế là cố gắng. Cố gắng kể cả những cái thứ thường nhật nhất, kể cả đi lụm ve chai. Tôi nói thiệt, đi móc bọc, làm gì làm, phải ngôi lên từ từ, từ những cái điều nhỏ nhặt nhất. Cố gắng hết sức, rồi tự nhiên các bạn, kèm với cái sự học hỏi, trau dồi mỗi ngày. Tự nhiên một ngày nào đó mình sẽ nhìn thấy một cái điều gì đó đặc biệt. Giống như người bạn này đã nhìn thấy cái cơ hội sẽ đến với những cái quán ăn mà bán trên những cái ứng dụng giao đồ ăn. Thì tự nhiên bạn sẽ thấy, bạn cảm giác được nó sẽ chín mùi và bạn làm gần như bạn thành công ngay lập tức. Thực ra cái người bạn kia đó, để bạn có thể thành công được với cái tiệm đồ ăn nho nhỏ đó thì đâu có phải dễ các bạn. Tức là kiến thức của bạn đã tích lũy được khá lâu rồi chứ. Bạn đã có thói quen đọc sách từ lâu rồi và bạn hoạt động trong cái ngành đó cũng là được năm hơn. Ít ra lúc đó là cũng đâu đó gần cả năm kinh nghiệm rồi. Thì bạn rất hiểu cái quy luật, cái cách vận hành của nó về năm sau nó hoạt động như thế nào. Đúng không? Về những cái chỉ số và bạn hiểu làm sao để một cái shop, một cái cửa hàng, một cái quán ăn được người ta chú ý hơn. Bạn hiểu cách chơi hết rồi mà. Đâu phải bạn không hiểu đâu. Và bạn chơi quá giỏi. Tức là bạn có tri thức và bạn đã được chuẩn bị cho thành công. Kể cả sự chuẩn bị này là trong giông bão. Thì tôi nghĩ rằng mỗi cái cơn giông bão trong cuộc đời mỗi người nó khác nhau. Nhưng có thể cái nguyên lý nó cũng sẽ như vậy. Hãy đặt những bước chân đầu tiên. Hãy giữ vững niềm tin. Hãy đừng mắc thêm sai lầm. Và liên tục nỗ lực về mặt lao động và về mặt giáo dục. Và rồi tự nhiên một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn ra một thứ mà bạn mong muốn tìm thấy bấy lâu. Lúc đó, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Hãy nhớ nha, ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ qua nếu bạn sống tới ngày mai. Và có một cái câu khác trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ của đại văn hào Victor Hugo. Ngôi sao không thể tỏa sáng mà không có bóng tối. Chúc các bạn sẽ là một ngôi sao tuyệt vời trong chính cuộc đời của mình. Cố gắng lên ha. It spins away.